This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bây giờ là 12 giờ 2 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và thưa quý vị, thời sự buổi trưa nay được trình bày bởi Mộng Lam từ miền Nam California, Hoàng Tín ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền trước hết với California.
Mộng Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn, anh Huy Cường và anh Hoàng Tín. Kính thưa quý khán giả và quý anh, 4 giờ 21 phút sáng hôm nay thì mùa thu đã đến với tất cả chúng ta. Nhưng mà mùa hè thì lại không muốn rời Nam California, là vì ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng nhiệt độ ở vào khoảng 85 đến 87 độ. Bắt đầu từ ngày mai trở đi thì nhiệt độ sẽ tăng lên từ 90 đến 92. Hôm nay thì thấp nhất vào khoảng 67 độ. Và cái độ ẩm ngày hôm nay là 85%, tầm nhìn xa chỉ có 7 dặm. Không biết là Dallas phố thì như thế nào, thưa anh Hoàng Tín?
Hoàng Tín xin được chào quý vị thính giả tại Houston, Dallas. Chào chị Bọng Lan, anh Huy Cường. Thưa quý vị, nhiệt độ hiện tại bên ngoài trong khu vực Dallas phố của chúng tôi là 85 độ. Cao nhất trong ngày hôm nay cũng sẽ lên đến khoảng 92 và thấp nhất là 69 cho tối ngày hôm nay trong khu vực Dallas Fort Worth. Và ngày hôm nay sẽ không có mưa. Không biết là thời tiết tại Houston có đẹp không anh Huy Cường?
Ở Houston thì rất đẹp, nắng cao, trời xanh, không có tí mây nào cả và chắc chắn là không có mưa, nhiệt độ thì cũng dễ chịu thôi. Bây giờ chỉ có 85 độ, cao nhất trong ngày mai lên tới 90, tối mới xuống thấp vào khoảng 75. Nhiệt độ này kéo dài cho đến ngày thứ Bảy thì cơ hội mưa có thể 10%, Chủ nhật thì cơ hội mưa sẽ là 50%. Đó là thời tiết cả ba miền, thưa quý vị. Trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, các vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ châu Âu ngày hôm nay đã gặp nhau để bàn về kế hoạch hạn ngạch gây nhiều tranh cãi nhằm phân bổ hơn 100.000 di dân giữa các nước thành viên. Cuộc họp diễn ra sau khi Quốc hội châu Âu thông qua kế hoạch này hồi tuần trước, nhưng một số nước Đông Âu thì nói rằng họ sẽ không thực thi kế hoạch này. Ngày hôm qua thì Quốc hội Hungary đã cho phép quân đội của họ sử dụng sức mạnh không gây chết chóc để chống lại những người di dân tìm cách vào lãnh thổ nước họ một cách bất hợp pháp. Hungary hiện đã phong tỏa biên giới với Serbia bằng hàng rào kẽm gai và giờ đây thì các binh sĩ Hungary được phép dùng đạn cao su, hơi cay và súng bắn lưới. Các binh sĩ cũng được phép lục soát nhà dân để tìm người tị nạn bất hợp pháp. Thủ tướng cánh hữu của Hungary là ông Viktor Orbán nói với Quốc hội rằng người di dân đang tràn ngập nước ông. Họ đang gõ cửa, phá vỡ cửa để ào vào đè lên tất cả những người dân ở trong nhà. Các nước châu Âu khác mạnh mẽ chỉ trích phản ứng của Hungary đối với cuộc khủng hoảng di dân. Họ lên tiếng tố cáo nước này là đã dùng bạo lực và các chiến thuật kiểu Đức Quốc xã. Người Hungary cũng đã bày tỏ giận dữ đối với các nước láng giềng ở miền Nam và miền Đông của nước họ, tố cáo các nước này là đã không làm gì nhiều để kiểm soát làn sóng người vượt qua Địa Trung Hải để tránh chiến tranh và nghèo đói ở Syria, Afghanistan và châu Phi. Các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu sẽ mở một hội nghị thượng đỉnh về cuộc khủng hoảng đang sâu xé châu lục này. Người đứng đầu chính sách đối ngoại Liên hiệp Âu Châu là bà Federica Mogherini kêu gọi các bộ trưởng hãy ngưng câu ó với nhau về các kế hoạch tái định cư người tị nạn. Xin mời anh Hoàng Tín.
Kính thưa quý vị, theo hãng thông tấn AFP cho hay thì trong ngày hôm nay, các giới chức cấp cao của Hoa Kỳ cũng như là Hàn Quốc, tức là Đại Hàn, có một cái cuộc họp 2 ngày để mà gia tăng phối hợp hành động trước cái nguy cơ Bình Nhưỡng thử hỏa tiễn cũng như là bom nguyên tử. Trong cuộc họp khai mạc trong ngày hôm nay thì giới chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hãng thông tấn Yonhap biết cái cuộc thảo luận song phương với lại đồng minh Hoa Kỳ là nhằm làm cụ thể hơn cái lập trường chung về quốc phòng, và điều này là đặc biệt quan trọng vào cái thời điểm mà mối đe dọa hạt nhân cũng như là hỏa tiễn đạn đạo của Bắc Triều Tiên đang gia tăng. Hồi tuần trước thì Bắc Triều Tiên đã tuyên bố là tái khởi động một cái lò phản ứng được coi như là một cái nguồn cung cấp chủ yếu nhiên liệu ở plutonium phục vụ cho mục tiêu quân sự. Động thái trên cũng cùng lúc với lại một số những cái tuyên bố giữa tháng 9 của Bình Nhưỡng về vụ thử hỏa tiễn đẩy vệ tinh nhân cái kỷ niệm 70 năm thành lập đảng lao động, đảng độc quyền lãnh đạo Bắc Triều Tiên, khiến cho Seoul cũng như là Washington rất là lo ngại. Và đây là dịp mà Bắc Triều Tiên bắn thử hỏa tiễn đạn đạo tiếp theo đó là một cái vụ thử hạt nhân mới. Một số nhà quan sát đã nghi ngờ rằng là nếu mà Bắc Triều Tiên bắn thử cái hỏa tiễn mới trong dịp 10 tháng 10 sắp tới đây thì rất có khả năng chính quyền Bình Nhưỡng sẽ thử bom hạt nhân trong lần nữa. Nhiều hình ảnh vệ tinh mới đây đã cho thấy là Bắc Triều Tiên đang hiện đại hóa cái địa điểm phóng hỏa tiễn tại Sohae. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng đã khẳng định là chưa quan sát thấy bất cứ những cái dấu hiệu nào là cái hỏa tiễn sắp được bắn ra tại đây. Vụ Bắc Triều Tiên bắn thử hỏa tiễn gần nhất là vào tháng 12 của năm 2012 và sau đó, 2 tháng sau, đó là vụ thử hạt nhân thứ 3. Hỏa tiễn Ulhor-3 đã được phóng lên không gian được xem như là một cái mẫu hình của cái hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa. Thế nhưng tuy nhiên, Bình Nhưỡng chưa chứng tỏ cái khả năng là làm chủ được cái công nghệ đưa cái hỏa tiễn từ không gian trở về cái bầu khí quyển, thưa quý vị. Thứ tư của tuần trước, tức là ngày 16 tháng 9, Ngoại trưởng Mỹ là ông John Kerry cũng đã nhắc lại là ông không chấp nhận Bắc Triều Tiên trở thành một cái quốc gia hạt nhân quân sự giống như là quan điểm của Hoa Kỳ về Iran trước đây. Xin mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, bản tin của hãng Reuters từ Nga cho biết là Nga đã chuẩn bị để có thể xây cất một căn cứ quân sự mới ở gần biên giới với Ukraine, ở nơi mà khối NATO đã lên tiếng tố cáo rằng các lực lượng quân sự của Nga đã trợ giúp rất là nhiều phe ly khai đòi tự trị ở tại miền đông của Ukraine. Và căn cứ mới này sẽ chứa khoảng 5.000 quân nhân với lại các vũ khí hạng nặng như là trọng pháo, các loại hỏa tiễn và một số các loại vũ khí khác. Và công trình xây cất này đã được bắt đầu, tuy rằng xa hơn cái địa điểm của một doanh trại khác cũng đã được bắt đầu cách đây vài tháng tại miền đông, xa hơn biên giới, nhưng mà căn cứ này thì rất gần với biên giới Ukraine. Theo Nga thì cho biết rằng có thể đây là một sự phát triển về quân sự của Nga để mà chuẩn bị đối phó với lại phía bên NATO, trong khi đó thì NATO lại cho rằng hoàn toàn không có những điều khiêu khích để Nga phải làm như vậy, và như thế là sẽ trở lại cuộc chiến tranh lạnh. Trong khi đó thì phía bên Nga cũng đã nói chuyện về vấn đề Syria. Cuộc nội chiến đây đã kéo dài hơn 4 năm rưỡi rồi và không có dấu hiệu nào có thể ngừng. Và Nga thì bây giờ lại tăng cường sự có mặt của các lực lượng Nga ở tại Syria, gây ra sự lo ngại rằng sẽ có cuộc đụng độ không được báo trước bất ngờ giữa các lực lượng của Hoa Kỳ cũng như là Do Thái đều có mặt tại vùng khi mà mở những cuộc oanh kích trong địa phận của Syria. Đó cũng là những điều mà Ngoại trưởng John Kerry đã nói tới vào ngày hôm qua. Phía bên Nga thì cho rằng họ vẫn tiếp tục ủng hộ ông Tổng thống Assad, trong khi đó Hoa Kỳ thì lại muốn ông Assad phải ra đi, và đó là hai điều trái nghịch khiến cho tình hình Syria ngày càng thêm rắc rối thêm. Trở lại với một lát.
Cảm ơn Huy Cường. Nhìn sang Thái Lan thì báo The New York Times ngày hôm nay đưa tin là nhà xuất bản của họ ở Thái Lan đã không cho phổ biến ấn bản hôm nay của tờ báo này vì trong đó có bài viết về tình trạng sức khỏe của nhà vua và đặt nghi vấn về tương lai của hoàng gia Thái Lan. Thái Lan có những luật lệ nghiêm ngặt cấm chỉ trích gia đình hoàng gia, nếu vi phạm sẽ bị trừng phạt tới 15 năm tù. Những phán quyết kết tội vi phạm các luật ấy đã tăng từ khi quân đội chiếm quyền trong một cuộc đảo chính hồi năm ngoái. Báo The New York Times tiết lộ trong một email cho những người mua báo dài hạn rằng nhà in cho là bài báo đăng trên trang nhất của ấn bản Á Châu của tờ The Times là quá nhạy cảm. Tờ báo khẳng định quyết định là do nhà in đưa ra một mình, không được sự hậu thuẫn của ấn bản quốc tế của The New York Times. Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej là vị vua trị vì lâu nhất ở trên thế giới và là một trong những nhân vật công chúng có thể đoàn kết mọi thành phần ở Thái Lan, một đất nước đã chịu đựng nhiều vụ xung đột chính trị trong phần lớn thập niên qua. Nhưng với các vấn đề sức khỏe trong mấy năm gần đây, có nhiều lo ngại về tình trạng bất ổn chính trị một khi nhà vua băng hà. Người sẽ lên kế vị ông là Thái tử Vajiralongkorn không được xem là một nhân vật được tất cả mọi thành phần xã hội Thái Lan tôn trọng. Bài viết cũng đề cập tới những cố gắng của giới cầm quyền quân sự được sự hậu thuẫn của nhà vua nhằm củng cố hình ảnh của nhà vua và Thái tử. Bài báo cũng dẫn lời những người chống đối cho rằng chế độ quân chủ phải biến đổi để giống hơn với các chế độ quân chủ ở các nước châu Âu. Xin trở lại với anh Hoàng Tính.
Kính thưa quý vị, nguồn tin an ninh Ai Cập trong ngày hôm nay cũng đã cho hãng thông tấn AFP biết là Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi đã ân xá 100 tù nhân, trong đó có 3 nhà báo của đài truyền hình Al Jazeera và nhiều nhà hoạt động chính trị khác. Lệnh ân xá đã được ban bố đúng vào cái dịp lễ Eid của người Hồi giáo và trước khi mà nguyên thủ Ai Cập đến New York để mà dự cái khóa họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Ba nhà báo của đài truyền hình Al Jazeera đã được ân xá đó là Mohamed Fahmy, người Canada, Baheh Mohamed, người Ai Cập và Peter Christie, người Úc. Tháng trước thì cả ba nhà báo này trong một cái vụ xét xử phúc thẩm đã bị kết án 3 năm tù với tội danh là tác nghiệp tại thủ đô Cairo mà không có giấy phép. Trong phiên xử sơ thẩm thì ba nhà báo đã bị kết án từ 7 cho đến 10 năm tù với tội danh là tuyên truyền dối trá nhằm hỗ trợ cho một tổ chức khủng bố, hàm ý nói tới tổ chức huynh đệ Hồi giáo của Tổng thống bị lật đổ là Mohamed Morsi. Hồi đầu năm thì chính quyền Ai Cập cũng đã trục xuất nhà báo Úc Peter Christ, thế nhưng hai nhà báo còn lại vẫn tiếp tục bị giam tù. Chính quyền Canada trong ngày hôm nay đã hoan nghênh quyết định trả tự do cho các nhà báo. Mohamed Fahmy đã cho biết là bộ phận lãnh sự của Canada tại Ai Cập sẽ tạo mọi thuận lợi cho nhà báo này rời khỏi Ai Cập. Và vẫn theo nguồn tin an ninh Ai Cập thì nhiều nhà hoạt động chính trị bị cầm tù với lý do là vi phạm luật lệ hội họp và biểu tình cũng đã được ân xá trong ngày hôm nay. Tuy nhiên các nhà hoạt động chính trị cho biết là nhiều người cũng như là nhiều những cái gương mặt nổi tiếng đã đóng một cái vai trò quan trọng trong cái cuộc nổi dậy năm 2011 để chống lại Tổng thống Hosni Mubarak đã bị bắt trong khuôn khổ đạo luật nói trên và bị kết án rất là nặng nề như là Ame Mahi hay hoặc là Duma Abdel không nằm trong danh sách được ân xá lần này. Thưa quý vị, xin được mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, trong lúc Chủ tịch của Trung Cộng là Tập Cận Bình bắt đầu chuyến viếng thăm kéo dài một tuần tại Hoa Kỳ, thì đã có thêm những tin tức về số phận của một nữ thương gia người Việt gốc Hoa và cũng là người có quốc tịch Hoa Kỳ đã bị cầm giữ tại bên Trung Cộng cho khoảng 6 tháng nay. Thì qua một lá thư do bà viết tay gửi đến Tòa đại sứ Hoa Kỳ và đã được chuyển về Texas cho chồng của bà, thì bà cho biết rằng bà bị cầm giữ vì lý do chính trị. Ngoài ra không còn lý do nào khác. Bà này là một người làm việc cho các công ty tư vấn trung gian giữa các công ty thương mại Hoa Kỳ và Trung Cộng. Đã từng có rất là nhiều những chuyến du hành thương mại qua bên Trung Cộng mà không hề xảy ra bất cứ một chuyện gì cả. Theo lời chồng của bà Jeff Gillis cho biết rằng chắc chắn là bà không phải là một gián điệp hoặc là một kẻ cắt những tin tức bí mật giống như là sự tố cáo của phía bên Trung Cộng. Trong lá thư này thì bà cho biết rằng bà bị giam giữ cách biệt và mỗi một ngày thì bị phẩm vấn ít nhất là 2 lần. Và về phần Trung Cộng thì bất cứ một chuyện gì ở bên Trung Cộng cũng có thể được chính quyền coi là bí mật nếu mà họ muốn đưa ra những cái chuyện như vậy. Và nhân cái chuyến viếng thăm này của Tập Cận Bình thì vấn đề này một lần nữa được đưa ra trên tất cả các cơ quan truyền thông, và phía bên Bạch Cung cũng đã có lời bình luận. Phát ngôn viên Bạch Cung nói có thể Tổng thống Barack Obama sẽ đưa vấn đề này ra để hỏi chuyện Tập Cận Bình khi mà hai người gặp nhau tại Bạch Cung. Và tình hình này thì cũng còn chưa ngã ngũ, đã hơn 6 tháng rồi và bây giờ thì cũng chưa có được một kết quả nào, và lý do đó thì chính người chồng của bà đã đưa tất cả những tin tức này cho các cơ quan truyền thông để có thể giúp được sự mang lại tự do cho người vợ của mình. Thưa quý vị, sau một bài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại phần thứ hai của thời sự buổi trưa. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Xin chào các cư dân Arlington và các vùng lân cận. Văn phòng cảnh sát Arlington xin mời toàn thể quý vị tham dự buổi du ngoạn ban đêm National Night Out vào thứ ba ngày 6 tháng 10. Mỗi năm, dân chúng khắp vùng sẽ thắp sáng đèn trước cửa và làm những bữa tiệc nho nhỏ, nấu ăn ngoài trời trong khu vực mình ở. Có cả trò chơi rất thú vị. Chúng ta muốn những người hàng xóm trở nên thân thiện với nhau hơn và cùng chia sẻ tin tức cần thiết để ngăn ngừa tội ác và trộm cướp. Đêm du ngoạn National Night Out là lúc chúng ta sát cánh bên nhau trong một làng xóm yên bình. Hãy bước ra khỏi nhà cùng chung vui với National Night Out tại những bữa tiệc nhỏ trong khu vực hàng xóm của quý vị. Muốn biết thêm chi tiết xin vào website arlingtonpd.org. Hẹn gặp mọi người vào ngày 6 tháng 10.
Phở Bamboo tại Arlington đã được nhật báo Fort Worth Telegram bầu chọn là The Best Vietnamese Restaurant in Arlington. Xin giới thiệu đồng hương các món ăn đặc sản tại phở Bamboo. Phở bò filet mignon, bò lúc lắc filet mignon, bánh canh tôm cua, chín gốc bún bò Huế, mì Quảng Đà Nẵng, bún chả Hà Nội, cua bể rán, chả cá thăng long, hủ tiếu bò kho, hủ tiếu cá salmon. The Best Vietnamese Restaurant in Arlington tại 3330 Matlock Road 76015, góc đường Mayfield và Matlock, 817-465-5746, 817-465-5746. Phở Bamboo kính mời.
Dung Trần, Việt Á Insurance chuyên cung cấp mọi dịch vụ bảo hiểm, là người Việt Nam duy nhất đại diện trực tiếp cho hãng United Healthcare vùng Dallas Fort Worth, chuyên lo dịch vụ bảo hiểm y tế cho những người tàn tật và quý vị cao niên.
Nếu quý vị có Medicare Part A và B và Medicaid, xin gọi cho Dung Trần. Những quyền lợi của quý vị luôn được bảo đảm như được chở đi bác sĩ, đi bệnh viện, đi nha sĩ và mua thuốc.
Được nhận các sản phẩm tốt cho sức khỏe, nhận thiết bị trợ thính và làm kính.
Được bồi hoàn tiền bệnh khi đi ra nước ngoài.
United Healthcare được hầu hết các bệnh viện và bác sĩ chấp nhận. Hãy gọi Dung Trần để thấy sự khác biệt của đại diện trực tiếp và những nơi khác. 817-734-2299, 817-734-2299, 734-2299.
Xin đón nghe talk show của Dung Trần United Healthcare vào lúc 11:30 sáng mỗi thứ hai trên Radio 1600 AM.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa, vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi Phụ nữ đẹp, Phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có làm từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp của các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một tràng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington, chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm, uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Văn phòng nha khoa Ryan Dental tại Garland do cựu nha sĩ quân đội Hoa Kỳ Ryan Nguyễn đảm trách, chuyên các bệnh về răng, nhổ răng, lấy tủy, chữa bệnh nướu răng, làm răng giả, tẩy trắng răng, implant và niềng răng, đang có giá rất đặc biệt cho niềng răng và braces. Nhận Medicaid, chip, các loại bảo hiểm giảm 30% cho những người không có bảo hiểm. Ryan Dental tại 7602 North Jupiter, góc đường Jupiter và Lookout, Garland. Điện thoại 972-530-0893, 972-530-0893. Mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, chủ nhật đến 5 giờ chiều, thứ năm đóng cửa.
Á Châu Thời báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời báo có nhiều mục hấp dẫn: đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Á Châu Thời báo có chương trình đặc biệt dành cho quý khách muốn rao vặt phần ưu cảm tạ. Nếu đăng trên Á Châu Thời báo, quý khách sẽ được đăng miễn phí trên trang mạng achauthoibaonews.com. Mọi chi tiết xin liên lạc 972-487-8800, 487-8800.
Hôm nay Hân Quang xin kính chào tất cả quý ông bà cô bác, cầu chúc cho tất cả quý ông bà cô bác may mắn liền liền kiếm thiệt nhiều tiền để mua hộp xem phim online nhanh nhất hiện nay, giá chỉ có $150 mà quý vị có thể xem tất cả các loại phim, từ phim Mỹ cho tới phim Tàu, từ Hồng Kông cho tới phim Đài Loan. Quý vị cũng có thể xem tất cả các loại chương trình truyền hình trực tiếp như từ Việt Nam ra tới hải ngoại mà không có lệ phí hàng tháng. Thông Mì sẽ đến tận nơi chỉ dẫn cho quý vị, nếu quý vị thích thì quý vị mua, còn quý vị không thích thì quý vị không cần mua. Số điện thoại của Thông Mì là 214-228-3999, 214-228-3999. Hộp xem phim online nhanh nhất hiện nay giá chỉ có $150. Thơm mì trân trọng kính mời.
Thu vàng là chủ đề của đại nhạc hội và tiệc tại giáo xứ Thánh Tâm Carrollton được diễn ra tối thứ bảy ngày 17 tháng 10 lúc 7 giờ tối nhằm gây quỹ cho giáo xứ Thánh Tâm, với sự tham gia của các ca sĩ Đa Nguyên, Minh Tuyết, Sĩ Đan, Như Loan, Hồ Đắc Tâm, Ngọc Anh Vi, Nguyễn Quỳnh, MC Trường Sơn, Giáng Ngọc, ban nhạc The Hit. Kính mời quý vị đến ủng hộ, giá vé $750 một bàn gồm 7 món ăn. bàn VIP 1.000 đồng, bàn bảo trợ 2.000 đồng. Mọi chi tiết xin gọi Hà Trần 972-679-8723 hoặc Long Trần 469-682-7611. Chương trình có phần bán vé số và bốc thăm trúng 5 giải thưởng. Giải nhất một xe Toyota Camry 2015. Giáo sứ Thánh Tâm Carrollton xin trân trọng kính mời.
Mùa thu đã qua một lần, chợt nghe bâng khuâng lá rơi đầy sân. Sài Gòn Radio.
Trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do Mộng Lan trình bày. Xin mời Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý thính giả, Đức Giáo Hoàng Francis đã bắt đầu ngày trọn vẹn thứ nhất trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của ngài hôm nay bằng cuộc gặp gỡ với Tổng thống Barack Obama ngay tại Tòa Bạch Ốc. Sau đó trong ngày thì ngài sẽ dâng lễ phong thánh cho một nhà truyền giáo người Tây Ban Nha vào thế kỷ thứ 18 đã loan truyền tin mừng của hội thánh tại nơi mà nay là California. Đức Giáo Hoàng được Tổng thống Obama và gia đình nhanh đón từ chiều tối hôm qua khi ngài đến căn cứ không quân Joint Base Andrews ở ngoại ô thủ đô Washington, tiếp theo sau chuyến viếng thăm Cuba 3 ngày, nơi ngài được ca ngợi như một anh hùng và đã giúp hàn gắn quan hệ ngoại giao cho Havana và Washington sau nửa thế kỷ thù địch. Sau khi được Tổng thống Hoa Kỳ chào đón và hàng trăm người của các nhóm đại diện tung hô, thì Đức Giáo Hoàng Francis đã được đoàn tùy tùng đưa về tòa khâm sứ Vatican, nơi ngài sẽ ở trong thời gian viếng thăm thủ đô Washington. Thay vì đi một chiếc xe limousine sang trọng, thì vị Giáo Hoàng 78 tuổi đã chọn đi bằng chiếc xe hơi đơn giản loại nhỏ màu đen hiệu Fiat. Ngài vẫy chào đám đông đứng dọc bên đường dẫn đến tòa khâm sứ hân hoan đón chào ngài. Từ khi được bầu lên lãnh đạo giáo triều Vatican, Đức Giáo Hoàng người Argentina này đã thu hút sự nể phục của hàng triệu người vì sự chú tâm của ngài vào mục tiêu chống nghèo đói, bất bình đẳng trong thu nhập, chủ nghĩa tư bản lộng quyền và biến đổi khí hậu. Đồng thời, ngài cũng bị một số người Mỹ bảo thủ cực cực chỉ trích. Trong chuyến bay từ Cuba đến Washington, Đức Giáo Hoàng nói rằng giáo lý của ngài chỉ đơn giản là phần học thuyết xã hội trong giáo hội. Đức Giáo Hoàng Francis sau trong đời sẽ đề cập đến những chủ đề này khi ngài trở thành Đức Giáo Hoàng đầu tiên phát biểu tại Lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ. Ngài cũng nói với các phóng viên báo chí rằng ngài sẽ không dùng bài diễn văn tại Quốc hội để kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt tấm vận thương mại của thời kỳ chiến tranh lạnh đối với nước Cộng sản Cuba. Sau khi họp với Tổng thống Obama hôm nay thì Đức Giáo Hoàng sẽ dự một buổi diễu hành ở quảng trường quốc gia của thủ đô Washington. Sau đó vào buổi chiều thì ngài sẽ cử hành thánh lễ cho khoảng 30.000 người tại Vương cung Thánh đường quốc gia. Xin trở lại Văn Hoàng Tính.
Thưa quý vị, cựu thống đốc Jeb Bush đã đưa cái cuộc vận động tranh cử tổng thống tới tiểu bang Iowa trong ngày hôm qua, tiếp xúc với nông dân cũng như là chủ doanh nghiệp nhỏ tại nông trang John Pony. Nhân dịp này thì ông Jeb Bush cũng đã công bố cái kế hoạch gọi là điều chỉnh hệ thống giám sát gãy đổ của liên bang mà ông tin là sẽ hạn chế cái tăng trưởng kinh tế và cái sức tạo việc làm của các ngành nghề. Theo thông cáo báo chí của ban vận động tranh cử của ông thì cái mục tiêu cải tổ của cựu thống đốc Florida đó là quy trách nhiệm viên chức giám sát với công dân, không với các nhóm quyền lợi đặc biệt và giảm cái thủ tục hành chính. Theo ý của ông Jeb Bush thì các gia đình công nhân, người tiêu thụ cũng như là doanh nghiệp nhỏ phải trả giá về cái sức tăng trưởng thấp, thiếu cơ hội, ít việc làm toàn thời gian cũng như là lương thấp. Thưa quý vị, trong thời gian qua thì ông Bush cũng đã phát thảo các cải tổ về cái di trú, thuế cũng như là chiến lược đối ngoại để mà đánh ISIS. Về lĩnh vực tài chính thì ông Jeb Bush cũng đã phê bình luật mang tên là Dodd-Frank vào năm 2010 đã gây thiệt hại ngân hàng nhỏ, trong khi mà ngân hàng lớn thì được lợi. Tham dò của Đảng Cộng Hòa đã nhận thấy là tỷ lệ cử tri ủng hộ ứng viên Jeb Bush là dưới 10%, thua xa tỷ phú Donald Trump. Thưa quý vị, xin mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, trong lúc Đức Giáo Hoàng đang ở Washington trong một chuyến thăm Hoa Kỳ kéo dài 6 ngày thì Chủ tịch Trung Cộng là Tập Cận Bình cũng bắt đầu chuyến du hành sang Hoa Kỳ kéo dài 7 ngày. Và ngày hôm nay tại thành phố Seattle của tiểu bang Washington thì ông đã gặp với lại các tổng giám đốc của các công ty lớn của Hoa Kỳ đều có mặt để nghe ông ta nói chuyện về vấn đề thương mại và những liên hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Vào khoảng 30 các tổng giám đốc Hoa Kỳ và người gốc Hoa đều có mặt để nói chuyện, nghe cũng như là trò chuyện với ông Tập Cận Bình. Và đồng thời ông cũng sẽ đi thăm khu vực Everett, nơi đây là một có cơ sở của công ty Boeing chế tạo những phi cơ Boeing cỡ lớn như là 777 cũng như là chiếc 787 Dreamliner, cũng là nơi mà sẽ có chế tạo chiếc 737 Airliner ở bên Trung Hoa. Đó là một trong những hoạt động mà ông ta sẽ kiện kể về trước khi tới Washington gặp gỡ Tổng thống Barack Obama và bàn về những vấn đề rất là coi như căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng hiện tại. Và một trong những vấn đề này là những vấn đề liên quan đến Biển Đông, và chắc chắn là Tổng thống Barack Obama sẽ đưa ra hàng đầu trong cái buổi nói chuyện này. Đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Kính chào quý vị và quý anh chị. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào ngày mai.
Kính chào quý thính giả cùng quý anh.
Xin chào quý vị. Kính thưa quý vị, đó là chương trình thời sự buổi trưa được kết nối với Houston và Dallas. Và tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong các chương trình trên Sài Gòn Dallas 1600 AM. Cảm ơn.